trải qua lâu xa ngài đã thâm đạt pháp môn này. Và hôm nay xóa đánh chúng con, ngài giao phó trong ân cần, ngài nhắc nhở bao nhiêu lần về kinh pháp hoa, kinh diệu pháp liên hòa, kinh tối thắng nơi chốn diêm phù. Nguyện chúng con muôn kiếp luôn hằng tu, nhớ ơn đức từ tôn quý mến, chốn nhân thế chúng con sẽ khiến cho khắp mọi loài chúng sinh thọ trì pháp hoa kinh. Kính bạch đấng pháp vương, đấng vô thượng, đấng điều ngư sư, ngàn kiếp trải qua lâu xa ngài đã thâm đạt pháp môn này, và ba phen xóa đánh chúng con, ngài giao phó kinh vô thượng, nguyện mãi mãi ghi sâu từng lời di chúc đây. Bao lời nói hôm nay đời ác thế đâu dễ trao truyền, nhưng chúng con luôn vững tin trùng tuyên, nếu như có người không kính tin chốn nhân thế, chúng con sẽ khai ngàn phương tiện cho chúng sinh lìa dần cõi vô minh.
Chúng ta với cái sự phát tâm của tất cả các Phật tử hiện diện dưới cái sự thỉnh cầu của Hòa Thượng Trụ Trì. Tôi có duyên ra chùa Kỳ Viên để chứng minh thành lập đạo tràng bổn môn Pháp Hoa để cho tất cả các Phật tử của chúng ta ở Khánh Hòa có điều kiện tu và học theo tinh thần kinh Pháp Hoa mà chúng ta gọi là nhất Phật thường. Thì riêng về ở cái tỉnh Khánh Hòa này của chúng ta, gần nhất là quý vị thấy có một cái bậc danh tăng mà tôi vô cùng kính trọng, đó là Hòa Thượng Thích Quảng Minh. Ngài suốt 49 năm chuyên tụng kinh Pháp Hoa và xây dựng được rất nhiều chùa từ Việt Nam chúng ta sang Campuchia, Lào, và đặc biệt nhất là Ngài phát triển mạnh ở miền Nam. Và trong lúc đó tôi cũng là cái người mà được kế thừa những lời dạy của Hòa Thượng trước lúc tự thiêu. Thì tất cả các Phật tử biết năm Pháp Nạn 63 thì Hòa Thượng tới chùa Ấn Quang. Lúc bây giờ Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo đóng ở đó, thì Hòa Thượng mới dân thỉnh nguyện thư xin tự thiêu. Hòa Thượng nói rõ là suốt đời Ngài trì kinh Pháp Hoa và Ngài nhận biết năm 63 là năm Pháp Nạn, và chính cái tự thiêu của Ngài mà hóa giải được cái Pháp Nạn cho Phật giáo Việt Nam. Lúc đó thì những người mà đã có cái căn lành sâu dày thì có thể tin được, còn những vị mà chưa trồng căn lành ở các đức Phật hay là chưa tụng kinh Pháp Hoa thì không thể tin được. Thì tất cả mọi người đều nghĩ chúng ta tranh đấu còn chưa được mà bây giờ nữa Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu cái là sẽ hóa giải được hết. Cái điều đó là điều khó. Cho nên riêng về tôi thì tôi nghĩ Đức Phật dạy chúng ta kinh Pháp Hoa là khó tin, khó mà tin đã khó rồi mà vào được cái tri kiến của Như Lai thì lại càng khó hơn nữa. Nhưng mà tôi thì tôi lại tin lời nói của Hòa Thượng. Vì sao? Thì tôi có cái nhân duyên cái bộ kinh này rất lớn, cho nên nói cách nào đó tôi có thể hiểu được cái hành trình của mình. Cho nên cái năm mà tôi 12 tuổi, lúc đó tôi chưa biết đọc chữ Nho. Nhưng mà bây giờ đi theo các cái vị bô lão ở trên chùa Linh Sơn, An Nhân Tây, tức là quê của tôi, sang tận ngoài Long An để thỉnh tượng Phật. Thì khi mà ta tới chùa Hoằng Khai để thỉnh tượng thì chẳng biết sao Hòa Thượng Hoằng Khai mới tặng cho tôi bộ kinh Hoa Hồng chữ Nho. Nhưng mà tôi thì không biết đâu. Nhưng mà tôi rất trân trọng bộ kinh này. Tôi không hiểu trong đó là gì, nhưng mà tôi coi đây là bảo vật. Cho nên chính từ đó tôi mới xuất gia tu hành. Và nhờ cái bộ kinh đó mà dẫn đường cho tôi để từng bước thâm nhập đạo Phật. Cho nên tôi tin lời nói mà tôi muốn Đức Lợi. Và từ cái chỗ tin đó tôi mới để ý xem cái sinh hoạt của Hòa Thượng Hoàng Đức không giống như là các Hòa Thượng khác. Cho nên các Hòa Thượng khác là Hòa Thượng nhưng mà vẫn ăn uống bình thường, nói năng bình thường, sinh hoạt bình thường. Nhưng mà Hòa Thượng Hoàng Đức tôi thấy suốt một tuần lễ trước khi được ngày công an gì. Thế nên ngày công an gì hả? Để xem coi ngày công an ngày hôm nay bưng thức ăn lên phòng cho ngày ngày bảo tôi xuống suốt tuần lễ công an mà lại mặt hồng hào, có thể trông thấy khỏe mạnh ra hơn. Mỗi sáng thì ngài có buộc phải qua lên trên chính điện. Từ sáng ngày lên ngày tụng kinh cho tới tối ngày xuống, mà ngày không ăn gì hết mà không khỏe. Cho nên trong con người của Hòa Thượng nó có một Phật tử tinh thần. Trong cái con người của chúng ta đây có Phật ở bên trong hay là có ác ma ở bên trong? Đây là cái việc quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu, cái người có trồng căn lành ở các đức Phật, thỉnh đức Phật vào ngự trị trong lòng chúng ta nữa, thì lúc bây giờ vẫn là trong lòng chúng ta có đức Phật. Mà có đức Phật ngự trị ở trong lòng chúng ta nữa, thì lúc bây giờ nó tỏa ra cái ánh sáng của Đức Phật trong cuộc sống của chúng ta. Có những cái sinh hoạt mà bình thường không thể nào có được. Cho nên từ một cái nhìn đó và đi đến cái kết quả, tôi mới thấy là thường tự thiêu ngồi ở trong lửa một cách thanh thản. Mà cái điều này nữa khó tìm được, khó có người nào làm được. Đó là hình ảnh thực mà tất cả mọi người chúng ta đều thấy. Ngài ngồi rất thanh thản, hay nói cách nào đó là ngài nhập định. Ngài vượt ra ngoài cái sự khổ đau của con người. Cho nên và thêm một cái điều thứ ba nữa là khi mà ngài thiêu thân rồi thì cái quả tim của ngài đốt không cháy được. Quả tim của ngài là đốt không cháy được, đốt đến ba lần mà quả tim không cháy được. Cho nên anh làm cho tôi càng vững niềm tin ở kinh thức. Đó là trong cái bước đường tu của tôi khi nhìn về Hòa Thượng Hoàng Đức. Và trong lúc đó có một người mà đem tới cho tôi một cái câu đối, đưa cho tôi một câu đối, bảo rằng câu đối này là của Hồ Chủ tịch viết để tặng cho Hòa Thượng Hoàng Đức. Nhưng mà khi ông đọc cho tôi nghe xong rồi đấy, là ông xé nát cái câu đối này và biến mất. Tôi nghĩ chắc có lẽ là ông sợ một tháng của nhiễm bất cho nên biến mất. Nhưng mà trong lúc đó là ông vừa đọc xong thì tôi nghe rồi thì tôi nhớ đây là một cái điểm mà rất là đặc biệt. chân lý câu nói của ông ấy viết như thế: tùy pháp siêu thân vạn cổ hùng quy thiên địa quyền, lưu dân bất tử bất niên chính khí địa sơn hàng. Đó là nói về một thứ. Cho nên tôi nói là cái tỉnh Khánh Hòa chúng ta đã có xuất thân một vị Bồ Tát ở trong cái vị thế mà làm cho cái Phật giáo chúng ta được sống dần. Và hôm nay chúng ta đây để mở cái đạo tràng Pháp Hoa Chùa Vị Viên, thì ở trên điện Phật mình tôi thấy có một câu nói, câu nói trên điện ấy, cũng biết là cái vị tổ nào mà biết ra, mà tôi thấy đây là mang một cái ý nghĩa của kinh Pháp Hoa. Cho nên Vị Viên chúng ta là cái ngôi chùa mà đã tiêu biểu cho kinh Pháp Hoa. Cho nên nếu mà nói chùa Kỳ Viên á, thì thường là tiêu biểu cho kinh A Di Đà, cho Pháp Môn Tu Tịnh Độ là chính. Nhưng mà lại câu đối này này không mang cái tấn của Kỳ Viên, không mang cái tấn của Pháp Môn Tu Tịnh Độ, mà lại là mang cái tính của bộ môn Pháp Môn. Ở bên này là gì? Tức là hùng lực tay nhập áp trượt thế trung duyên nhất đại sự. Đó là bên câu bên kia là từ bi giả xuất quả trạch môn ngoại vì thiết tàn sản. Thành ra quý vị đọc cái câu đối trên chánh điện mà chúng ta thấy đây rõ ràng đây là nói về chuyện đó, chứ không phải nói chuyện gì đâu. Vị tổ nào đặt ra câu, tức là Đức Phật chúng ta là bậc mà đại hùng đại lực. Cho nên bảo đây nhập áp trượt thế trung, thì cái này là ở trong cái phẩm thứ ba gọi là nhà lửa tam giới, phẩm thí dụ. Tức là ông trưởng giả mà đi vào trong nhà lửa, vào trong nhà lửa tam giới là tiêu biểu cái gì? Tức là Đức Phật của chúng ta là một vị Phật đã thành. Phật Thích Ca là Phật đã thành theo tinh thần Kinh Pháp Hoa, chứ không phải là mới thành
đạo ở cội Bồ Đề ở Ấn Độ phải.
Nhưng mà Ngài đã thành Phật nhiều đời rồi, hiện thân chỗ này, hiện thân chỗ kia, cho nên đó là hiện thân vào trong nhà lửa tam giới. Cho nên vào trong nhà lửa tam giới để làm gì? Để cứu những người con mà say mê ngũ dục này. Tức là tất cả chúng ta là những người kẹt trong ngũ ác, bị ngũ dục chi phối cho nên khổ đau. Do cái sự khổ đau đó mà Đức Phật phải hiện thân vào trong đời người. Thế nên Ngài hiện thân vào trong đời người thì Ngài là bậc đại từ bi, cho nên đây là bậc từ bi giả, tìm một cái cách đó mà để dìu dắt những người con này ra khỏi nhà lửa. Cho nên đây gọi là thiết tam sa, thiết tam sa tức là dựng lên ba xe. Cho nên cái phẩm này tức là phẩm mà ba xe và nhà lửa, ba xe này tức là tam cửa giáo, Thích Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Cho nên Thích Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, Đức Phật đưa ra cho chúng ta ba cái cách tu để mà ra khỏi nhà lửa tam giới. Cho nên
đi bằng xe dơi, đi bằng xe nai, đi bằng xe tàu, cái này không quan trọng. Nhưng mà quan trọng là ta phải nhận được. Cho nên cái câu đối này của một vị tổ mà đã ngộ được yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa, đã ngộ được yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa, cho nên Ngài mà viết ra đây để cho đời sau, cho con cháu cái khi đọc tới đây thì phải biết. Cho nên đọc tới cái câu đối này, tôi có cảm giác là cái vị tổ này đã có cái ý niệm mà phát triển cái tinh thần Kinh Pháp Hoa ấy từ lâu. Và hôm nay chúng ta là mở đạo tràng, thì cái này chẳng qua là tiếp nối cái sự nghiệp của người trước để lại mà thôi. Cho nên tôi tin tưởng cái đạo tràng này của chúng ta sẽ được các vị tổ khai sáng cái ngôi chùa Kỳ Viên này hộ niệm cho chúng ta từng bước mà chúng ta có thể phát triển được. Đó là cái thứ nhất mà tôi muốn nói với quý vị hôm nay. Cái thứ hai nữa là đây cũng có cái việc mà rất đặc biệt là tất cả các Phật tử là hôm nay chúng ta là họ pháp y. Họ pháp y thì ở Việt Nam chúng ta là chỉ có đạo tràng Pháp Hoa mới có pháp y. Cho nên đi tới đâu mà thấy người ta có đeo pháp y thế này thì ta biết đó là đạo tràng Pháp Hoa. Nên Kỳ Viên chúng ta hôm nay cũng có một cái đạo tràng Pháp Hoa cùng chung với gần 200 cái đạo tràng Pháp Hoa trong cả nước cùng sinh hoạt. Nên đi tới đâu mà thấy đạo tràng nào có đạo pháp y thì chúng ta biết đó là những người tu cho Kinh Pháp Hoa. Thì cái pháp y này nó mang cái ý nghĩa gì? Cái ý nghĩa thứ nhất đó, người ta gọi là cứu mạng y. Y này là y cứu mạng của chúng ta. Đây là cứu mạng đó. Nếu mà nói gần là cái mạng sống này của chúng ta, cái mạng sống mà vô thường, cái mạng sống con người chúng ta. Cho nên cái khi mà chúng ta thọ trì Kinh Pháp Hoa, ta thọ trì cái pháp y, có nghĩa là ta coi cái y này là cứu mạng chúng ta. Ta vững niềm tin ở cái sự hộ niệm che chở của Đức Phật để chúng ta vững tin. Nhưng mà nghĩ sao chút nữa là gì? Tức là cứu cái giới thân huệ mạng của chúng ta, tức là cái pháp thân của chúng ta. Cái này cái thân này sống muộn là chúng ta cũng bỏ, nhưng mà cái giới thân huệ mạng của chúng ta, cái pháp thân này, thì từ đây cho tới ngày thành Phật, đó là cái điều quan trọng. Cho nên chúng ta có pháp nguyện đời đời kiếp kiếp, không phải đời nay, đời nay tu để làm cái nhân cho đời sau, đời sau tu để làm nhân cho đời sau, cho tới ngày nên ta luôn sống ở trong học xứ của Bồ Tát, luôn sống ở trong pháp của Đức Phật, và ta nhận được cái sự che chở đó khi chúng ta ở bất cứ chỗ nào. Cho nên khi này ta phải cứu được cái giới thân huệ mạng của chúng ta. Đây là cái điểm quan trọng. Thì theo truyền thuyết đó, khi xưa Long Vương mới bị thần Kim Sĩ Điểu đuổi bắt, mà bây giờ đó, ông hết đường chạy, hết đường trốn, cho nên ông mới tới dưới tòa của Đức Phật nhờ Đức Phật cứu mạng. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới xé cái y của Ngài ra thành từng mảnh nhỏ, và cứ cho mỗi một rồng nữa là đeo một cái y trên cổ, quàng trên cổ. Thì bây giờ là kim diệu không bắt được. Đó là cái truyền thuyết. Cho nên chúng ta đeo cái pháp y này, chúng ta có đây là cái y của Đức Phật để mà cứu cái mạng chúng ta. Cho nên chỗ này nó quan trọng là cái niềm tin của quý vị. Nếu mà ta tin đây là y của Đức Phật và có thể cứu được mạng sống của chúng ta, thì cái này có nhiều người nhận được, nhận được cái sự cứu mạng. Nhưng mà nếu mà chúng ta mất cái niềm tin này, thì cái y này chỉ trở thành miếng vải chứ không có gì. Cho nên trong cái pháp y của quý vị, nó được bọc ở ngoài bằng một cái lớp vải vàng tiêu biểu cho cái y của Phật, và trong ruột của nó có một tấm vải trắng tiêu biểu cho cái niềm tin trong trắng của chúng ta. Ta có cái niềm tin trong trắng, trong sạch đối với Đức Phật, thì ta sẽ được Đức Phật che chở cho chúng ta, bảo vệ chúng ta, hay là bảo vệ được cái giới của chúng ta. Sống thì ta tu ở trong kinh Pháp Hoa, và khi chết thì cái linh hồn chúng ta được về với Đức Phật. Đó là cái ý nghĩa mà thứ nhất là chúng ta. Còn những ý nghĩa khác nữa, cái người mà họ tìm pháp y đó, nó còn có cái nghĩa gọi là nhu hòa nhẫn nhục đi. Nhu hòa nhẫn nhục thì lấy ở đâu? Tức là lấy ở trong phẩm pháp sư thứ 10. Nên Đức Phật dạy chúng ta muốn tu theo kinh Pháp Hoa là phải có cái hạnh nhẫn nhục và nhu hòa, nên ta phải chịu đựng, ta phải hòa hợp với tất cả. Thì lúc bây giờ Đức Phật có hộ niệm cho ta. Cho nên đây là cái điều mà gặp những cái chuyện đáng giận, ta cố gắng niệm Phật mà không giận. Có những cái việc đáng buồn mà ta niệm Phật, ta quên buồn. Có những điều cám dỗ, ta nghĩ tới Phật mà ta không bị chi phối. Nếu quý vị giữ được cái tâm như vậy, giữ được cái tâm đó, thì lúc bây giờ ta tin là Đức Phật hộ niệm cho ta. Cho nên suốt một thời gian hành đạo của thầy trên 60 năm rồi, gặp không biết bao nhiêu cái khó khăn mà nguy hiểm, nhưng mà điều vượt qua nhẹ nhàng là nhờ cái niềm tin là Đức Phật cứu mạng, nhờ cái hành nhẫn nhục nhu hòa của mình mà thoát ra được. Cho nên cái yếu chỉ của kinh mà chúng ta thực hành ở trong cuộc sống thì có kết quả, còn chúng ta đọc xuống thì nó không có gì. Đó là cái ý nghĩa mà cái pháp y của quý vị thọ. Cho nên mỗi lần chúng ta lên đài Phật, chúng ta tụng kinh, thì ta nên đeo cái pháp y mà để chúng ta, và đi đâu nữa thì quý vị xếp lại mang theo để mà hộ mạng ta. Thì tất cả các vị hộ pháp, các vị hiện thần, vì họ hộ pháp của Đức Phật, mà ta giữ pháp của Đức Phật, do đó họ giữ ta, do đó họ khiến cho chúng ta không đi vào con đường nguy hiểm. Đó là kinh nghiệm. Cho nên tất cả quý vị khi mà thọ pháp y thì phải trân trọng cái pháp y. Áo giới chúng ta có thể không mang được, nhưng mà pháp y thì không thể bỏ. Tại vì pháp y nó nhỏ, chúng ta có thể đem theo vậy. Còn áo giới thì đem theo được thì tốt, để chúng ta mặc cho giống với tất cả các quân đệ. Mà nếu không có thì trong hoàn cảnh nào thì ta mặc theo chỗ đó. Ví dụ như bây giờ nữa, tất cả mọi người nữa, họ mặc áo phục thì ta mặc áo phục, mỗi người mặc quốc phục thì ta mặc quốc phục. Nhưng mà tại vì có khác thêm cái nữa là tại đó có khác thêm. Còn bây giờ mọi người mà áo giới thì nó đồng với nhau. Đó là cái cách mà chúng ta về thọ trì tu hàng ngày. Thì ở đây tất cả các vị ít nhất là mỗi một ngày chúng ta có một lần lại Phật và tụng kinh, ít nhất là để tạo cái mối quan hệ giữa ta với Phật, thì Phật mới hộ niệm cho ta được. Nên ta không nghĩ tới Phật thì Phật không thể hộ niệm cho ta được. Cho nên ít nhất mỗi một ngày chúng ta phải có một lần mà chúng ta tụng kinh, chúng ta để Phật. Thì cái kinh bổ môn này là thầy viên sẵn lại từ cái bộ kinh Pháp Hoa lớn, cho nên nó ít mà tất cả các Phật tử có thể tụng được và có thể nhớ được. Thì vậy nên mà Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa phần lớn là họ tụng thuộc lòng. Cho nên khi thuộc lòng rồi nhé, thì ở đâu chúng ta tụng cũng được, thậm chí ở trong cái ngủ chúng ta tụng được. Khi mà ta ngủ thì cái thức chúng ta cũng tụng, linh hồn chúng ta cũng tụng và tâm chúng ta cũng tụng. Cho nên nếu mà quý vị đã đưa kinh được vào trong lòng mình rồi nữa, thì khi mà chúng ta ngủ chúng ta tụng kinh, thì trong cái giấc ngủ chúng ta, ta chiêm bao phần nhiều ta thấy niệm lần, ta thấy Phật, ta thấy chúng hội đồng. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên cố gắng để mà đem kinh vào lòng, đem Phật vào lòng. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Thì như vậy đó, tụng một ngày ít nhất ta có một lần. Nhưng mà tụng được nhiều lần thì vẫn tốt. Thế là thầy thì thầy khuyên tất cả các Phật tử, nếu có điều kiện thì trước khi mà chúng ta đi ngủ chúng ta tụng hoài, và sau khi chúng ta thức dậy rồi chúng ta tụng hoài. Trước khi đi ngủ chúng ta tụng làm gì? Ta tụng để ta đem kinh vào lòng chúng ta, để chúng ta có một giấc ngủ an lành. Ta tụng kinh để ta tụng cho đến khi nào ta quên, ta ngủ mất đi rồi, thì trong giấc ngủ đó chúng ta vẫn tiếp tục tụng kinh. Đây là cái cách mà tu. Cho nên trong giấc mơ này thầy cũng từ khi mà chúng ta thức dậy, chúng ta mới thức dậy thì tâm chúng ta nó còn trong sáng, cho nên ta đem Phật ta để trong tâm ta, để đem Phật ngự ở trong lòng chúng ta. Do đó mà một ngày làm việc, tiếp cận với cuộc đời, gặp bao nhiêu cái phiền não nhiễm ô, thì nhờ có Phật ở trong tâm chúng ta mà đã thoát được hết tất cả. Tối chúng ta tụng để rửa sạch lòng trần, sáng chúng ta tụng để đem Phật sâu vào trong tâm. Nếu mà làm được như vậy nữa thì từng bước đó, cái cuộc đời chúng ta nó sáng bừng lên. Mà sáng bừng cái gì trước hết? Tức là tâm chúng ta sáng bừng lên. Cái tâm chúng ta, mà khi cái tâm chúng ta đó, nó sáng bừng lên thì nó nhìn nó thấy được đó, những cái việc đáng làm, những cái việc không đáng làm, những cái chỗ ta nên tới và chỗ ta nên tránh, trên bước đường tu cái điều này. Còn nếu hai cái tâm chúng ta nó tối thì phần nhiều nó bị lòng tham, cái lòng tham nó che mất đi, cho nên cái lòng tham nó dẫn chúng ta đi vào con đường tu và giờ chúng ta. Còn bây giờ cái tâm chúng ta sáng lên rồi thì chúng ta biết bữa nay chúng ta nên đi đâu, mà ta nên làm gì, đi đúng chỗ, làm đúng việc thì nhất định chúng ta sẽ có kết quả. Cho nên cái điều thứ nhất ở đây là đem Phật vào tâm để cho tâm chúng ta sáng lên. Cái thứ hai đó là khi mà phước báo chúng ta sáng lên thì lúc bây giờ đó, cái sức khỏe chúng ta tốt rồi, cũng giống như là mình đức thì không ăn nhưng mà không đói. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên những người mà thực tu cái tâm được an lành rồi thì họ có ăn hay họ không ăn, họ ăn nhiều hay là ăn ít, cái điều này nó quan trọng, nhưng mà bảo đảm là sức khỏe họ tốt. Cho nên ngày xưa khi còn ở trên núi thì bạn, tôi thấy có một ông cụ tu, nhưng mà ông rất hay. Đây là cái điều rất đặc biệt. Cho nên trong kinh nói rằng cái người mà được cái phước đó, thì cái gì rớt vào trên lưỡi của họ đều biến thành cam lộ, thành cam lộ. Hay là chúng ta đọc thấy ở bên Tàu nó có cái vị gọi là Phật sống Chùa Kim Sơn. Thế là Phật sống Chùa Kim Sơn, khi mà Ngài hành đạo, Ngài qua Miến Điện, Ngài lên Kim Tháp, Ngài ở đây. Ngài ở trên Kim Tháp, Ngài có ăn gì? Trên đó có gì ăn hết. Nhưng mà Ngài vẫn sống quanh năm ở trên. Cho nên cái điều thứ hai là cái phước chúng ta sanh ra được, cho nên chúng ta có cơ thể sức khỏe này, đó là điều tốt. Và tới cái điều thứ ba nữa đó là mọi người bắt đầu nhìn tốt về chúng ta, nghĩ tốt về chúng ta, đây là phước ta sống. Đó là trên phương đường tu. Cho nên cái khởi tu mà đúng pháp đó, thì từng bước chúng ta không phạm sai lầm, và sức khỏe chúng ta tốt, bạn bè chúng ta, những người gần gũi chúng ta, họ cũng đều được an lành. Thì mình mong ở tại cái đạo tràng Chùa Tiền Dương này, dưới cái sự hướng dẫn của Hòa Thượng Cư Sĩ ở đây, tất cả các Phật tử chúng ta nỗ lực tinh tấn để tu và đạt được cái kết quả tốt đó, thì thầy tin tưởng là bà con chúng ta ở trong cái tỉnh nhà này, thầy nghĩ còn có nhiều người có căn lành với kinh pháp hoa, họ thấy chúng ta tu có kết quả thì họ sẽ phát tâm họ tu theo. Mà tất cả mọi người cùng tu trong kinh pháp hoa thì chắc chắn cái tỉnh nhà của chúng ta đây là một cái thành phố mà được coi như là nổi tiếng, là đẹp ở trên thế giới. Thì sau này nó còn thêm cái đẹp nữa là cái đẹp của tinh thần và là đẹp của kinh pháp hoa. Thầy mong tất cả các Phật tử chúng ta hôm nay sẽ nỗ lực tinh tiến cho được.
Đấng vô thượng, đấng điều ngư xưa, ngàn kiếp trải qua lâu xa ngài đã thâm đạt pháp môn này, và giờ đây xóa đánh chúng con ngài giao phó kinh nhiệm màu, nguyện hứa sẽ vâng theo lời ngài muôn kiếp sau. Cuộc đời lắm thương đau nên chẳng nỡ vui sướng riêng mình, nguyện chúng con nhập thế mong độ sinh, bước đi dẫu gặp muôn nỗi khó, quyết không bỏ chúng sanh khổ, chỉ mong đáp đền ơn pháp vương đời đời nhớ thương luôn. Nếu như có người không kính tin chốn nhân thế, chúng con sẽ khai ngàn phương tiện cho chúng sinh lìa dần cõi vô minh. Nhớ ơn đức từ tôn quý mến chốn nhân thế, chúng con sẽ khiến cho khắp mọi loài chúng sinh thọ trì pháp hoa kinh.